nhóm nữ, dù là tu sĩ cũng là nữ, cư sĩ cũng là nam, nhưng phải tu đúng cách, chứ còn không tu đúng cách thì không làm chủ được. Rồi khi mấy con an trú tâm được thì người ta dạy mấy con mới tu tứ niệm xứ, nó lên cái lớp nữa. À, con vô trong này, con sẽ ngồi cái ghế này, con kéo cái ghế này, con để cái ghế này. Cái ghế này bị, nhưng mà đẩy lên, cái ghế của thầy để ra ngoài chút nữa thì ở đây mình đặt tới đây được. Nó rộng lắm. Cho nên từ đây về sau thầy trực tiếp thầy giảng dạy, thầy hướng dẫn trực tiếp giảng dạy cho mấy con tu tập. Có người thì có nói với thầy là sợ sức khỏe của thầy kém, bây giờ lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi mà thầy cứ đứng lớp thì dạy hoài thì sức khỏe nó kém đi. Thầy nói chứ bây giờ công phu của mấy con tu tập như vậy mà không người hướng dẫn mà cứ để tu kìm chừng như thế này thì nó uổng phí cái thời gian của mấy con, cộng lại cái số mà thời gian của mấy con với cái tuổi đời của thầy. Nói chung là cái mình chưa có kinh nghiệm sắp ghế thôi, chưa có kinh nghiệm sắp ghế mình sắp để cho mình bước vô cho được thôi, thì mình sắp thưa ra một chút xíu thì nó dễ lắm. Và đồng thời cái ghế của thầy phải để ở chỗ đó để thầy ở giữa, thầy nói cả hai bên nó đều nghe. Cho nên thầy phải trực tiếp giảng dạy, trong một tuần lễ ít nhất thầy cũng phải giảng dạy cho mấy con một ngày. Sau khi tu tập tuần lễ rồi thì thầy đến, thứ nhất coi như là mấy con cũng như là học trò mà thả bàn, tức là kiểm tra coi cái trình độ mấy con tập tới đâu, người nào được chưa hay là chưa được để sửa lại cho mấy con tập lại. Hay được mà thầy thấy được thầy cho mấy con tốt nghiệp, cấp cho mấy con lên lớp. Còn không được để cho mấy con ở lại, và khi ở lại thì phải xấu hổ. Ai không, học sinh mình làm rớt thì ở lại phải xấu chứ sao, mà học sinh đậu thì mừng chứ sao. Nó mới vậy đó, vậy nó mới làm cho cái ý chí của mấy con nó nung nấu để nó cố gắng tu tập. Chứ còn mà để như thế này, người cao người thấp không biết coi cũng như nhau hết, thì không biết bao đời mấy con tiến bộ được. Có bao mấy con thấy cái trường học mà người ta còn dạy huống hồ là cái trường tu, mà tu viện mình là cái trường tu chứ đâu phải là cái tu viện đi vô mà an dưỡng đâu. Đây đâu phải là cái khu an dưỡng để mình an dưỡng cái tuổi già yếu, an dưỡng ngồi đó chơi thôi. Cái trường tu là phải vào tu tập, phải đem hết sức lực, cũng như cái trường học, học sinh phải ráng học mới giỏi chứ, không học làm sao giỏi. Cái người tu còn hơn là cái người học, các con thấy không? Cho nên vì vậy mà nếu mà không có một cái người đứng lớp mà giảng dạy, không có một người hướng dẫn thì mấy con sẽ lơ là. Tôi cầm chặt, tôi cho qua ngày tháng, bởi vì mình không biết cái trình độ của mình tu tới đâu nữa. Thấy ngày nào cũng nhiếp tâm, cũng hít, cũng thở, cũng đi kinh hành, người nào cũng thấy giống chung chung. Sao con thấy cái điều đó là một cái điều mấy con, chính bản thân mình không biết mình ở trong cái lớp nào nữa, chứ chưa nói có phải đúng không mấy con. Đó là một cái mà thầy đã tư duy và có thể làm sao mà cuộc đời của mấy con bỏ gia đình mà vào đây tu mà để phí cái thời gian như vậy, không thể được. Phải làm sao giúp mấy con tu thật được. Mặc dù cái tuổi của thầy là cái tuổi ác, nhưng trước cái tình trạng của Phật giáo như thế này mà an dưỡng thì làm sao an dưỡng được mấy con. Chứ phải chi có nhiều người tu chứng thì an dưỡng thì nơi mà chưa có người nào. Chỉ có một hai thầy ở gần bên thầy, thì trong cái số một hai người thì cũng được một người hai người, cái đó có hơn được. Và những người đó người ta đi gần như rốt ráo, lúc đó thời gian nữa mà thôi. Nghĩa là người ta sống độc cư trọn vẹn, người ta nhiếp tâm được, người ta an trú tâm được, người ta ở trên tứ niệm xứ, người ta được bước vào một cái giai đoạn để thực hiện tâm bất động, tâm tạng an lạc vô trần. Bây giờ chỉ còn chờ cái thời gian chừng 27 ngày thì họ bây giờ được 5-6 ngày, ví dụ vậy. Nó chỉ còn thời gian chừng 1 ngày, 2 ngày nữa. thì họ hoàn thành được cái nội lực để làm chủ được. Thì các con thấy nó thay vì 7 tháng mà họ đã thực hiện được 5 tháng, còn 2 tháng hoặc là 6 tháng rồi, thì chỉ còn 1 tháng, 2 tháng nữa, thì vấn đề đó nỗ lực thời gian nữa là hoàn tất con đường tu, là mình sẽ có người tu, có từng tu. Đó thì mấy con thấy. Nhưng cái số lượng người này rất ít. Vì chọn mà để giữ được cái hạnh đức mà không nói chuyện tới đuôi thì quá khó. Tại sao người ta ở trong thấp chừng khoảng độ chừng ráng mà cố gắng đầu tư cư đó, thì chừng một tháng là thấy họ buồn sống không nổi. Mặc dù họ không dám, bởi vì bên khu vực của thầy nó kỹ, họ không dám, họ không dám đi lại nói chuyện. Nhưng họ vẫn ngồi bên thất này, họ nhìn vào thất kia. Thầy đã dạy hết sức. Thầy con thấy con mắt của mình, cái lỗ tai của mình nó vẫn dễ phóng dật lắm. Mỗi lần mà nó thấy người ta có làm gì mà nó phóng dật ra thì gọi nó, đừng có để nó nhìn. Mình phải phòng hộ nó chứ, tại sao không kêu con mắt mình quy vô. Đó là cách thức để mình phòng hộ. Thế mà họ chịu không nổi, họ phải nhìn, đôi khi cười miếng chi nhau nữa. Nhưng cái điều kiện này á, là thầy đã đặt hơi ở trong đó để nó bắt cụ thể. Tức là người nào mà làm sai, cũng như bây giờ cái lớp của mấy con thầy sắp rồi, thầy đặt một người nào đó, thầy cho mấy con biết. Mà mấy con làm sai là cái người đó báo cáo cho thầy bằng chứng cụ thể. Ngày đó, giờ đó, vậy đó, cái cô tên gì hoặc là pháp danh gì đó đã nói chuyện với cô. Nó có cái cụ thể để rồi không có cho mấy con lên lớp. Chứ còn không có cụ thể, mấy con người nào cũng hôn mình độc cư trọn vẹn hết. Ví dụ bây giờ, không lẽ bây giờ ở đây là 6 cô ngồi đây, mà trong 6 cô thì đặt một cô, thì đâu có cho 5 cô ký biết đâu. Không biết trong mình, không biết người nào mà họ theo dõi mình. Không sao, mấy con hiểu không? Là do đó mấy con coi chừng ở trong 6 người này sẽ là mắt của thầy thẳng á. Nó cái bằng chứng nó rất quan trọng, bởi vì như vậy là tổ chức để cho mấy con tu là một cả một vấn đề cực lắm, chứ mấy con đâu có tự giác. Thành ra sự tu tập mấy con phải cứ dặn chân thầy. Cho nên hôm nay về thầy báo lại cho mấy con biết, sắp xếp và đồng thời thầy sẽ cho ở bên đó trở qua bên này nhập bên. Cho nên nó có những cái sự việc mà nó rắc rối là tại vì cái giấy tờ. Nhưng mà nhà nước đã chấp nhận cho cái tu viện chân như chúng ta cả khu trong và khu ngoài. Cho nên còn khi mà sắp xếp xong rồi, mấy con lưu ý cái phần này. Những người mà đến tu viện chúng ta chơi mà không tu đều bị thầy đuổi ra. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Chứ không phải nói là tôi vô đây tôi làm cô Út sẽ mướn người nấu bếp. Mấy con không được quyền xuống bếp. Tu là tu người khác, người ta đến đây người ta nấu bếp, người ta làm cho mình bữa ăn. Chứ mấy con đừng có nghĩ rằng thấy cô Út cực khổ. Cô Út chỉ quản lý, chỉ đạo họ. Và bây giờ bữa nay phải làm mấy món thực phẩm, rồi đi chợ về mua rau cải, cái gì làm cái gì đó để đó. Cái người họ làm cho mình, họ chỉ đạo cho họ làm cái đó. Thì cái cô Út thì trông coi chung tất cả các lớp, nó sắp xếp như vậy đó mấy con. Chứ không phải là như từ xưa đến giờ nó khác, nó thay đổi khác, cái tổ chức nó phải chặt chẽ hơn, nó khác hơn để nó đào tạo cho mấy con tu cho được, chứ không thể để chung chung. Cho nên những người mà vào đây mà không tu, thầy sắp xếp lớp rồi, mà người nào mà cứ đi tới đi lui chơi gì đó vô trong đây như an dưỡng đó, thì không được. Cái tu viện chứ không phải tu hành, thầy sẽ đuổi đi. Ở đây không, ở đây muốn làm cái gì đó thì người ta sẽ kêu công nhân đến đây làm, chứ không bắt cái người tu sĩ đi tu mà đi ra làm công việc. Cái vấn đề đó cho phép. Ví dụ như muốn sửa sang nhà của tu sĩ ở trong này không được sửa ra, mà giao cho những cái người ở ngoài, người ta giao, người ta làm, mình trả lương, mình trả cái tiền công để bảo vệ sự tu tập ở trong này. Chứ không khéo bắt người này ở trong tu viện mình vào đây ở tu, rồi bắt người này làm, rồi người kia người ta cũng khó chịu, người ta không làm, người ta phải chịu. Cũng như bây giờ mấy cô có người xuống bếp làm, thì cô mấy những cô không xuống bếp người ta cũng rất ngại. Các con hiểu đi. Cho nên phải tổ chức một cách rất là nghiêm chỉnh, chứ không thể nào lỏng lẻo. Nhà bếp chỉ cần 3 người, 4 người là đủ người ta lo cái bữa cơm cho mình, chứ không phải đông. Đông xuống người làm cái này, cái làm kia, rồi chỉ chọn nói, nó làm đậm người ta, nó không có làm. Thường thường đó, mọi người ai cũng muốn mình đến là chỉ đạo, chỉ huy. Còn cái người không thì đến đó làm chơi, làm rau, làm chơi, nó vui. Nó đọc cách thức mấy con, không lo cái sự tu tập của mình, mà chỉ lo cái chuyện tào lao bên ngoài thì không được. Cho nên quyết định phải sửa sang nữa. Còn mấy con mà khi mà ở cư sĩ còn gia viên, mấy con đến đây để tập thử, phải sắp xếp mấy con vào một cái khu vực riêng để dạy mấy con cách thức, để rồi mấy hôm mấy con trong một tháng hay là ba tháng mấy con về quê, rồi phải hướng dẫn cách thức ở trong gia đình của mình, phải xả tâm như thế nào, phải làm sao để đối xử gia đình mình như thế nào. Người ta sẽ dạy đạo đức của gia đình, người ta dạy đạo đức nhân bản sống không làm của mình, của người, để đối xử khi mình đến tu viện, mình về hoàn toàn mình có sự đối xử nhau khác, không có còn tức giận cãi cọ la lối như ngày trước nữa. Nó thay đổi toàn bộ. Ta dạy cái người cư sĩ đến đây ở trong một tháng hoặc ba tháng khi trở về gia đình phải có cái lối cư xử khác, không có được mà đối xử nữa. Bởi vì mình đến đây là học đạo đức, những người cư sĩ đó là học đạo đức, chứ không phải đến đây để nhiếp tâm, để hít thở, để đi kinh hành, để tu như những người khác vào thiền định không phải. Mà đến đây được học để triển khai cái tri kiến của mình, để nhìn thấy được các duyên nhân quả, nhìn thấy được mọi sự việc, mọi ác pháp, để mình xả được tâm trong hoàn cảnh gia đình của mình và trong những cái giao tiếp với xã hội, biết xả tâm, biết thương yêu, biết tha thứ những lỗi lầm của mình. Đó là người cư sĩ, tu tập như vậy là đủ, không cần phải tu tập gì hết. Bởi vì mình ở một cái vai trò nào thì mình phải tu đúng pháp nấy, không thể tu khác pháp khác. Thì hôm nay thì mấy con theo thầy thấy thì có dạng của phải sắp xếp mấy con lớp nào theo lớp nấy. Nghĩa là bây giờ cái nhóm mà cư sĩ mà ở dài hạn thì phải sắp xếp theo ở dài hạn, còn quyết tâm ở tu lâu thì phải sắp xếp ở tu lâu, còn tu sĩ thì cái số mà quyết tâm tu để chứng đạo, còn cái số tu mà mới vào tu chưa biết gì thì phải sắp xếp theo từng lớp hết. Dù một người, dù có một người cũng sắp ở một lớp, chứ không thể sắp chung. À, nói giờ có một người thôi để cho chung với cái lớp khác không được. Nếu mà nhận tu thì phải theo lớp đúng thứ tự. Con cứ ghi đó, con ghi cái người nào mà xin phép ở tu luôn đó, mình sẽ sắp xếp những cái, bởi vì mình ở tu luôn mà, coi như là tu sĩ rồi đó, sắp xếp những người cư sĩ vào một cái khu còn, rồi đó là sau đó sắp xếp vào cái lớp học, rồi cái lớp đó thầy sẽ kiểm tra lại coi cái sự tu tập của họ là sao, rồi thầy sẽ giúp đỡ để rồi phân lớp ra, hiểu không? Được rồi, thầy sẽ gặp đây rồi thầy sẽ qua bên đó. Rồi rồi, không chết đi. À, bây giờ thầy báo cho mấy con biết vậy, khi mà sắp xếp lớp rồi thì thầy mới dạy được. À, bây giờ mấy con biết, chuẩn bị thầy sẽ dồn ở bên kia qua bên này hết, các tu sĩ qua một lớp tu sĩ, không có được mà ở rồi à. Còn người nào mà được chọn mà ở gần bên thầy là những người phải có trình độ rồi đó, tu tốt thật tốt. Chứ còn mà qua đó mà tu lơ mơ không được. Có nghĩa là những người đó phải từ trên tứ niệm xứ mới được vào gần bên thầy, chứ chưa ở trên tứ niệm xứ thì không được vào. Bởi vì tu tứ niệm xứ là như thế nào mà nghe nói trên thân quán thân thì ai nói cũng được, nhưng sống độc cư không trọn thì không được vào tu tứ niệm xứ. Nhiếp tâm chưa được thì cũng không vào tứ niệm xứ. Đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác chưa xong thì cũng chưa tu tứ niệm xứ. Phải hết hôn trầm kỳ nghiêng, phải không vọng tưởng mới trên tu tứ niệm xứ. Còn vọng tưởng thì không tu tứ niệm xứ được. Nghĩa là con ngồi đây mà có vọng tưởng cứ ra vô thì không tu. Ngồi đây mà khuya lơ, khuya lắc, mà nó gục tới gục lui thì không tu tứ niệm xứ được. Tứ niệm xứ là không còn hôn trầm thì miên, không còn vọng tưởng thì mới tu tứ niệm xứ. Như vậy là cái cấp bậc đó là cái cấp bậc người ta sẽ sắp sửa người ta có tứ thần tu. Đúng cái lực người ta. Vì tâm người ta thanh tịnh. Còn tâm mình chưa thanh tịnh, nó còn tham sân si, cho nên nó còn hôn trầm thì miên, còn vọng tưởng. Còn tâm người ta đã xả hết tham sân si rồi, cho nên nó không còn hôn trầm thì miên, còn tưởng nữa. Bây giờ mấy con người nhìn đây là có người nào mà tu tứ niệm xứ được chưa? Hết vọng tưởng chưa? Con để thầy sẽ kiểm tra. Thầy kiểm tra đàng hoàng, thầy kiểm tra. Bây giờ ái kiến xứ còn không? Có nhớ gia đình của nhớ này? Rồi thầy sẽ kiểm tra. Con có gì không con?
Con cứ trình.
Dạ con thưa thầy. Con cái con mong con là đạo đức lập người làm tròn. Bữa nay con cũng cuộc đời con cũng theo Phật theo thầy cũng như làm một viên đá đầu tiên để xây vào nhà chánh pháp cho chúng sanh hưởng cái trí tuệ và từ bi và cổ Phật của thầy.
Quý quá, tốt lắm, sáng tu con. Con đến đây con ở, con quyền nhất định ở tu. Sẽ dẫn đến nơi đến chốn cuối cùng. Phải tu từng cái căn bản. Bắt đầu bây giờ con cô Út sắp vào cái thất. Con sẽ sống 3 ngày độc cư cho thầy, không có chuyện với ai hết. Mình chỉ sống mình trong đó thôi. Không đến thất ai, tới giờ đi cất cực là ôm bát đi cất cực cho thầy. Đúng trong 3 ngày thì thầy sẽ đến thầy giải tiếp theo. Giữ độc cư trước cái đã. Mà độc cư được rồi thì mới tiếp tới. Đúng không? Rồi. Bây giờ về cái phần con. Cái phần con á, con phải sống trong 3 tháng cho thầy. Không được nói chuyện với ai hết. Thất thì không được đậy kín. Sẽ không được văn màn văn gì hết, để trống gì hết, mở cửa trống ra. Con bị hết vọng tưởng thì con hết hôn trầm rồi. Thấy không? Thì con sẽ sống 3 tháng, người ta ở ngoài mà người ta đi vào thấy con gục là con bị thầy đó. Con hiểu không? Và cái thất của con để trống rồi con tập luyện như thế nào, bây giờ con tỉnh hết tham sân si rồi. Hết rồi, tức là con tỉnh không vọng tưởng rồi. Thì ở đây người ta sẽ quan sát theo con theo dõi thôi. Thấy không? Con mở trống cửa hết, không được bà đẩy vít nữa nha. Đó là một. Mà 3 tháng độc cư trọn vẹn con chỉ sống một mình con. Rồi thầy kiểm tra tiền định thầy sẽ đưa ra. Thấy không? Ráng được không? Rồi. Thấy không? Con thấy chuyện.
Con khi hôm nay con về là con bị đau. Nên con xã con lên đi xuống. Nhưng mà khi mà con bớt có thì con lại ráng cố gắng. Từ đây con đã bớt bệnh rồi. Thì con vẫn đang cố gắng, dù con chưa dám là con nói là con đã được. Nhưng mà con ở đây con phải cố gắng không giữ y như tự tình. Rồi trong thời gian để thầy kiểm tra cho còn con là thì đến hôm nay còn đau quá. Mà đây con đã còn sắp đã bớt rồi. Con cũng đang cố gắng con giữ hành độc cơ. Con không có cút như một người nào. Để có cho thầy kiểm tra cho con để cố gắng tiến lên. Vì gia con không còn gia viên gia đình gì nữa hết. Tất cả con đều buông hết rồi. Ngày xưa này thầy có chỉ dạy con, khi với con có thường thường tu tập và trong lúc tu tập thì con có đẩy đi hết á. Cho nên cái tâm con bữa nay nó cũng rất là không còn những cái như ngày xưa mà cái hay tham lắm, cái những cái lịch đặt trở về xài dùng ở bữa nay con nó cũng ngắn hết rồi, nó bỏ hết á.
Con
xin cố gắng để có tu tập tiếp. Từ đề sau con cũng không có tiếp duyên với ai nữa.
Mấy con phải sống độc cư là cái hạnh đầu tiên đó,
đó.
Cái mà không độc cư thì không được đó. Cái đó là cái hạnh mà để ta quan sát đầu tiên.
Thì cuộc đời con không có gì nữa hết mà, đâu có gì đâu. Thì ở ngoài đó thì cũng giao hết rồi. Ở trong này thì con giờ chỉ hôm nay giờ bệnh hoạn thì lấy cái chuyên với chị em để giúp đỡ cho con ngoài việc bệnh hoạn tiền thuốc tiền men. Đủ thứ hết, bữa nay không mạnh rồi.
Nay hết đau rồi phải không?
Dạ.
Nay con hết đau chưa?
Dạ hết đau hết rồi.
Rồi vậy thì tốt rồi, ráng tu tập.
Qua cái cầm cố hồn sinh đó rồi đi, đi bác sĩ về cái thuốc hồn thuật pháp rồi. Hôm nay con đỡ, cũng xin thầy cũng
nghĩa là thân còn bệnh đi bác sĩ.
Chiều qua con cũng đi bác sĩ, tại vì cái cố nó phồng lên nó sưng dữ quá con sợ.
Rồi mai mốt đây nó không xương cổ mà nó xương tay xương chân nữa chứ.
Dạ không, cái từ đó dịp hai con cũng ơn thắt con luôn, con không đi nữa. Cố gắng xin thầy chứng minh cho con. Bữa nay con cũng
nói chung là con cứ ngồi xuống đi. Dạ, con được rồi, nhưng mà lần lượt thầy về đây tổ chức để cho mấy con tu cho nó có căn bản chứ không có gì đâu. Bởi vì thầy phải lo cho mấy con, thấy mấy con tu thì vô tội, cho nên người nào mà tu được thì mấy con sẽ nghe lời thầy mười sáng giữ đúng. Và khi mấy con nhiếp tâm mà tâm tham sân si, mấy con không có là thân mấy con không bình đẳng, do tham sân si ngũ triền cái thất thiết xử mà thân bị bình đau lắm. Còn thân mà không đau nhức chỗ nào, không nhức đầu, không nóng lạnh mưa, nghĩa là trời nóng hầm hầm mấy con cũng thấy mát này, là tại vì tâm tham si mình hết rồi, cho nên nó thích nghi được hết, nó không đau. Cho nên trong khi mà cái tâm của mình thấy nó bất động thanh thản an lạc, do đó là cái trạng thái không còn đau khổ. Mà cái người hết tham si thì tâm bất động luôn luôn, cho nên nó luôn luôn nó sống thích, nó sống một mình, nó không biết ai hết. Đó là cái chỗ tâm giải thoát. Cho nên vì vậy nó con sống đúng 3 tháng. Ở bên kia có một cô cũng nói hay lắm, sống đúng 3 tháng mà mới có 4 ngày 3 ngày gì đi kiếm cô Trang nói chuyện. Thôi rồi, hỏi cái này kia thôi chứ gì, nhưng mà không ngờ là mình phá độc cư. Cho nên cái sự thật ra thầy nhắc nhở mấy con 3 tháng, thầy cho 3 tháng với trong vòng tuần lễ hoặc là nửa tháng hoặc cao hơn chút rồi mấy con coi chừng bẻ gãy chết. Thầy cố gắng, thầy nhắc nhở cho kỹ để giữ trọn 3 tháng, sau 3 tháng thì đến kiểm tra. À, kiểm tra xong cái hạnh độc cư được thì kiểm tra về cái vấn đề nhiếp tâm, coi nó lạc ở trong không tưởng hay lạc đâu đây, chứ chưa hẳn đã là đúng đâu. Còn nó lạc vào là mấy con sẽ thấy nó lạc được không tưởng, nếu mấy con đi sâu hơn nữa mấy con ra không được, mấy con chết luôn ở trong đó đó. Bởi vì thiền Đông Độ sẽ dạy mấy con ức chế ý thức không niệm, mà không niệm tức là mấy con bị ức chế ý thức thì tưởng thức phải hoạt động, mà tưởng thức hoạt động nó lại rơi vào không tưởng trước. À, nguy hiểm chứ đâu. Bởi vì mấy con biết tu như thế nào gọi là ly dục nha. Mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng ngồi nhiếp tâm trong hơi thở, lấy hơi thở để làm cái đối tượng nhiếp tâm, coi chừng ý thức mình dừng là mình lọt trong không, chứ đâu phải ly dục giải pháp nữa. Cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên thầy phải kiểm tra lại hết. Mà lọt trong không tưởng để mấy con đi quá sức mấy con ra không được. Ở bây giờ đó, như con nói tâm con thanh tịnh, thầy bảo ngồi đây đi, mà con ra lệnh bảo thân bay lên một thước, ngồi lên thước là đúng, con có tức tình tức là đúng tâm thanh tịnh, mà bảo bay không được là không có tức tình tức là chưa thanh tịnh. Thấy chưa, con làm thử cho mọi người thấy mình có tức tình tức chứ. Tâm mình thanh tịnh bất động rồi thì phải có tức tình tức, bởi cái tâm bất động nó phải có 4 cái lực của nó, dục như ý túc, con muốn như thế nào thân con sẽ làm như thế đó. Con muốn tịnh chỉ là nó tịnh chỉ liền tức. Đó là tứ thần túc người ta mà. Cái người mà tâm bất động người ta phải có. Còn thấy nó hay lắm, mình không luyện cái thứ đó, nhưng mà cái tâm bất động nó phải có tứ thần túc. Mày còn hiểu chưa? Mà không thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái không tưởng, bị nó không vọng tưởng. Còn tâm bất động nó cũng không vọng tưởng, nó khác, nhưng mà nó phải đủ tứ thần túc. Còn rơi vào không tưởng thì nó không có tứ thần túc nữa. Còn hiểu không? Cho nên khi mà người ta kiểm tra rồi, người ta biết, cái này tôi đúng, cái này tôi không đúng. Bởi vì Phật Pháp nó có những cái bài bản rất là căn bản, cụ thể lắm. Người ta xét duyệt được cái tu tập của các con, cái sai cái đúng. Cho nên ngoại đạo không thể lừa đảo Phật giáo được. Thiền Đông Độ dạy mình tiến tánh thành Phật, dạy mình nằm ở trong cái không, biết giọng niệm buông như hòa thượng tương tự. Mình không riết rồi bắt đầu nó lọt trong không chứ sao, không vọng tưởng. Mà kinh sách Phật dạy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rất căn bản, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao chúng ta diệt ý thức? Ý nó sẽ có đủ tứ thần túc, làm ý mình muốn mà dục như ý túc, mà định như ý túc, mình như ý mình muốn mà, chứ đâu phải là là mình ngồi trong cái không được. Đó là mình thấy cái tôi sai. Nhưng bây giờ ai sửa? Ai cũng nói mình tu đúng chứ ai sửa? Trong cái vấn đề Phật pháp nó có căn bản, cho nên mình đứng vào kinh sách Nguyên Nguyên Thủy, mình đã thấy ông Phật dạy sao. Trong bức thơ này hỏi thầy thì trong vấn đề mấy con mà bệnh đau á, thì thứ nhất á, là mấy con vừa tu tập mà vừa trị bệnh thì vô tu viện mấy con tu khó lắm mà làm động người khác. Tu viện á, là mục đích tu để làm chủ bệnh chứ không phải đến đây để uống thuốc. Thế mấy con, cho nên ở đây á, theo thầy thiết nghĩ á, khi đến đây rồi, bởi vì hôm nay mà thầy đến đây để sắp xếp cho mấy con từ cái lớp thấp đến lớp cao, mấy con giữ độc cư trọn vẹn rồi, thì dạy các con nhiếp tâm và an trú. Mà khi an trú tâm rồi, không có bệnh nào mà xen vô thân mấy con được. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây là mục đích mình tập làm chủ sinh già bệnh chết, mà làm chủ bệnh mà. Mà tại sao mà tu tập làm chủ bệnh không được, mà cứ uống thuốc như thế này, sợ chết ra. Người nào sợ chết thì về nhà, muốn thuốc chắc thuốc. Mà người nào mà muốn chết để mà sống thì ở đây. Khi mà mình bị bệnh nhức tay nhức chân, đâu phải đi bác sĩ nha con. Nó càng đau chừng nào thì mình là càng ôm pháp chừng nấy, tâm bất động, thân thả an lạc, điều sự cho cảm thọ. Nhức cái đầu này chết đi, nhức cái tay này chết đi, họ chết sưng cổ này cho chết đi, tao đâu có sợ, tao chỉ biết bất động thôi. Mà khi mà mình đang ở trên cái nghiệp mà thọ đau như vậy đó, mà giữ tâm bất động là bệnh hết. Con có cái một gì nó xẹp hết, con có một ghẻ nào nó lành lại hết, con có nhức đầu cũng đi mất, con có đau bụng cũng chạy thuốc, không có còn một cái bệnh nào trên thân khi tâm bất động. Mà có đau thì mình cố gắng giữ gìn tâm bất động hơn. Còn giờ mấy con thấy không đau mà tôi cầm chân, chỉ đau rồi phải ôm chặt chứ, cũng như mà vượt biển mà ôm phao vượt biển mà, hoặc là vượt sông thì mấy con ôm cái phao mấy con vượt sông, ôm cho chặt cái phao chứ. Bây giờ cứ trồi lên sụp xuống như thế này, nếu mà nó lặn xuống thì uống nước, ôm cái phao chặt thì khỏi nước, mà cho nên ôm cho thật chặt để cho nó nổi mình lên, phải không mấy con thấy không? Vì trong cái cơn đau đó như mình đang ở trên mặt biển, mà cái tâm bất động đó là cái phao. Rời nó là mình bị đau nhất, mà ôm chặt cái phao bất động thì không còn thấy đau nhất. Có phải không? Nói thì mấy con phải biết. Cho nên vì vậy mà khi vào đây mà có bệnh đau, nhất định chết bỏ không thuốc. Nghiệp mình chết là nó chết, mà nghiệp mình sống bây giờ không uống thuốc nó cũng sống nữa mấy con. Thầy nói thật sự, cái chết người ta nói số mạng, cái sự thật là nhân quả. Các con đau là nhân quả, chứ đâu phải ai làm cho các con đau. Tại mấy con làm cái điều ác, bây giờ mấy con phải thọ lãnh. Ví dụ bây giờ, hồi nào tới giờ mấy con chưa biết Phật Pháp, mấy con ăn biết bao nhiêu loài chúng sanh không? Cá, thịt mấy con biết bao nhiêu? Khi biết Phật Pháp mấy con mới ăn chay. Thì cái nghiệp mà mấy con giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, bây giờ mấy con trả chút ít đau mà mấy con cũng sợ. Mai là ăn chay được đó là có phước đó. Cái cỡ mà không ăn chay, tiếp tục ăn thịt cá thì cái nghiệp từ cái ngày nay, hôm nay mấy con hiện giờ mới ăn thịt cá thì tương lai mấy con phải trả. Còn trước kia cái thời gian đã qua mấy con ăn thịt cá thì hôm nay mấy con trả chứ sao lại sợ. Có phải không mấy con? Đâu có phải sợ gì nữa đâu. Thì đau mặt đau thì nghiệp phải chuyển nghiệp chứ, vượt lên nghiệp chứ, tại sao mà sợ mà đi uống thuốc. Mấy con thấy không? Cho nên ở đây người nào mà vô đây á thì phải gan dạ mới vô tu việc chân như, mà nhát gan thì thôi về gia đình uống thuốc rồi mạnh bị vô tu. Chứ cứ vô đây mà cứ thuốc thang rồi nào chặt lá cây nhãn, lá cây xoài cây mít sắc uống, trời đất ơi, cái chuyện đó đâu có hay ho gì. Chết bỏ, ở đây chết bỏ, cho chết cho nó hết đau. Thì chết cái thân này làm sao còn đau nữa mấy con, có phải không? Thì cho nó chết một lần coi nó chết không, nó không dám chết đâu mấy con. Thật sự nó không dám chết, cái thân này coi chứ nó sợ chết. Mấy con không tin, mấy con thử, nó không dám chết. Đó, cho nên vì vậy khi mà chúng ta nỗ lực thật sự tu, chúng ta không có sợ đau đâu. Chết mà chết ở trong pháp hơn là mình chết ở trong đau. Còn mấy con sợ đau là mấy con đang chết trong đau. Bữa nay không đau chứ mai mốt đau, mấy con cũng chết trong đau bệnh. Thường thường mấy con thấy những cái đồng mã, những cái nghĩa địa người ta chôn người chết phần nhiều là chết trong đau. Chứ có ai chết trong pháp bao giờ? Còn ở đây mình chết trong pháp. Nó đau mặt nó, còn tôi bất động thì nó làm gì mình sống khác, nó khác. có phải không mấy con? Vậy mình mới là người tu chứ. Thì thật ra thầy gieo trong đầu óc của mấy con một cái ý chí kiên cường của một người dám sống chết. Một người lính xong trận mà sợ chết thì đi lính làm gì? Còn mấy con như một người lính xong trận của mặt trận sinh tử rồi mấy con, sống với chết. Cho nên mình phải là người chiến thắng chứ không phải là người chiến bại. Cho nên mình không sợ. Nếu con sợ giặc là thôi về nhà đi, chở vô đây để học làm lính, đi đánh giặc sinh tử thì sao được, có phải không mấy con? Mình ở đây phải gan dạ, nhất định chết bỏ. Con thấy như cô đây già cả lụm còn yếu đuối, người ta già cả mạnh khỏe lụm cũng yếu đuối, cũng là một cái khổ chứ đâu phải sung sướng đâu, phải không con? Cho nên mình phải tập luyện tinh thần vững vàng, không sợ hãi, cho nên cơ thể sẽ khỏe mạnh. Còn trải qua thời gian con phải lo lắng buồn phiền rầu cho gia đình này kia, làm cho cơ thể con lớn tuổi nó phải suy yếu chứ sao. Chứ phải chi con sống thanh thản an lạc vô sự, làm sao cơ thể con bây giờ phải suy yếu vậy con? Có phải không? Trải qua cái thời gian mình không biết, mình lo lắng đủ điều ở trên cái đời sống, xã hội, gia đình, chồng con đủ rồi, bà con được cả tất cả mọi người. Cho nên cái đầu óc nó bị bất an quá nhiều, cho nên nó gây ảnh hưởng đến cơ thể của con. Đúng không? Cho nên bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, thì tâm hồn mà bất động, thanh thản an lạc vô sự, nó giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, an vui trong tuổi già, vẫn bất cứ khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, không có một chút buồn rầu lo lắng gì. Như thân thầy bây giờ chết mà, chết đi, nó đâu có dám chết, nó chờ thầy bảo nó chết nó mới dám, chứ nó đâu chết đại được. Các con thấy chưa, cái lĩnh của mình rồi. Cho nên tu được như thầy vừa khỏe. Thầy nói trong mấy con mà người nào tu chứng rồi, thầy nói bữa nay chết nha, thế thì thân thầy nó sẽ chết. Thì xuống nằm cái lỗ kia, thầy bảo chết đi, cho mấy đứa tụi nó chôn cho rồi để cần. Có ai mấy con? Đó, như vậy là mình tự tại trong cái sự chết của mình, không còn lo lắng. Tu gì mới tu chứ, tu gì mà chết không biết. Không biết bữa nay mình sống, ngày mai mình chết, mình không biết, tu cái uổng công mấy con. Cho nên phải tập ở ngoài đàng hoàng. Cho nên hôm nay về đây là mục đích nhắc nhở mấy con, thầy sẽ đưa cái lớp bên kia qua, và đồng thời chọn trong mấy con người nào được mà tên tứ niệm xứ thầy đưa qua lớp thầy. Bởi vì lớp tứ niệm xứ là lớp sắp tiến đạt, như hồi nãy thầy nói sống độc cư trọn vẹn, thấy không, nhiếp tâm và an trú, không còn niệm vọng tưởng, không còn hôn trầm, thì mấy người sẽ được đến thầy. Rồi đến thầy, thầy huấn luyện cho trên tứ niệm xứ để chứng tứ thần túc, bốn lực như thần, để làm chủ sự sống chết như thầy. Coi như mấy con đều là giống thầy hết rồi, người nào cũng vậy hết. Còn mấy con còn thấp thì cái lớp mà sống độc cư, rồi cái lớp mà nhiếp tâm an trú, rồi cái lớp nhiếp tâm, rồi cái lớp an trú, nó ba cái lớp đó mấy con phải trải qua ba lớp. Nhóm nào ra nhóm nấy, nhóm sống độc cư 3 ngày, nhóm sống độc cư 1 tháng, một tuần, rồi 1 tháng, rồi 3 tháng, rồi 6 tháng. 6 tháng là cái lớp độc cư nó sẽ chuyển qua cái lớp nhiếp tâm. Thế mấy con chưa sống độc cư được 6 tháng, được 3 tháng thì mấy con không thể nào chuyển qua cái lớp nhiếp tâm. Và trong cái thời gian mấy con sống độc cư, người ta sẽ dạy mấy con tu tập chánh niệm tỉnh giác định. Mấy con tu tập cái chánh niệm tỉnh giác, nghĩa là trong cái chánh niệm tỉnh giác, người ta dạy mấy con cách thức đi kinh hành, rồi người ta dạy mấy con phát thân hành niệm. Bởi vì nó chánh niệm tỉnh giác mà. Bây giờ mấy con biết chung chung chứ mấy con chưa biết áp dụng vào cái sự tu của mình, trong cái lớp học của mình. Giữ độc cư thì người ta dạy mình chánh niệm tỉnh giác, người ta dạy mình pháp thân hành niệm để cho mình tập tỉnh thức của mình, không? Rồi cao hơn thì người ta sẽ dạy cho mình cái pháp cao hơn, chứ không thể ở trong cái pháp đó. Vì những cái pháp này khi mấy con tu tập thuần thục rồi, có hồn trầm thì miên ôm pháp thân hành niệm dập nát liền tức khắc. Bi có pháp mà, cho nên mấy con qua lớp cao là mấy con đã hết rồi, đã hết hồn trầm thì miên. Nó khác đó. Thì mấy con thấy cái lớp từng lớp như vậy, thì bắt đầu bây giờ cách thức sắp lớp là khó chứ không phải dễ, chỉ có thầy rồi. Bây giờ thầy mới đưa cái số người bên kia qua bên này để nhập chung với mấy con rồi mới sắp lớp. Chứ đâu có, bởi vì trình độ của mấy người bên kia họ cũng tương đương với mấy con chứ làm sao hơn được cái chỗ nào đâu. Họ cũng còn thích nói chuyện, họ cũng còn phá độc cư, họ cũng còn viết thư, họ còn làm những cái điều cũng giống như mấy con bên này hết. Thì phải đưa bên này nhập nhập chúng, chứ không thể nào ở bên đó. Cho nên vì vậy đó, vì vậy mà cố gắng để sắp xếp lớp rồi mấy con sẽ tu tập. Chứ còn bây giờ mà dạy thì không có lớp la, người nào cũng dạy chung chung vậy thì phí rồi con. Được, không phải. Rồi cái số cư sĩ của mấy con cũng vậy, đã quyết tâm thì phải tu như thế nào, và thầy kiểm tra lại cái sự nhiếp tâm và cái sự tỉnh giác của mấy con như thế nào, phá được phong trầm hay chưa. Người nào mà ít ngủ, người nào mà ngủ nhiều, điều kiện đó là thầy phải nắm hết để mà hướng dẫn cho mấy con đi phá vào cái chỗ mà còn cái hôn trầm thì miên. Người nào vọng tưởng nhiều, ngồi lại mà cứ lăn xăng thì phải hướng dẫn mấy con để nhiếp tâm, để an trú cho nó đừng có niệm. Nó cách thức như vậy. Nhưng mà cái hành độc cư là phải giữ trọn, chứ còn hoàn toàn là nếu mà phá hành độc cư thì không có dạy mấy con cái pháp đó được. Bởi vì độc cư được thì mới có tu được, mà độc cư không được thì tu không được. Nó là cái hạn, độc cư là cái giới hạn của người ta. Mà giới không xong thì thiền định không tu được cái gì. Bởi giới định tuệ mà. Mà cái hạnh độc cư là cái giới luật của người ta rồi. Nếu mấy con phạm độc cư là mấy con sẽ phạm tất cả các giới. Bởi vì mấy con phạm độc cư, mấy con đi ra nói chuyện là mấy con sẽ phạm giới rồi. Đúng không? Còn giữ độc cư thì mấy con không phạm giới, nó không phạm tướng giới. Còn cái vi tế giới, cái thể giới mấy con có bị phạm, nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn. Cho nên từ đó mấy con phòng hộ mắt tai. Tuy rằng độc cư nhưng mà con vẫn phòng hộ mắt tai vào, thì cái giới thể và giới tướng nó vẫn trọn vẹn. Đó, người ta dạy mấy con từ cái giới rồi mới đi vào thiền định. Các con thấy rõ. Mà giờ không dạy mấy con giữ giới, cách thức giữ giới như thế nào. Chứ không phải là đưa giờ giữ giới là không tham lam, trộm cắp, không sát sanh, không nói giọng ngữ, không này kia thì hoặc là không ăn phi thời, không cất giữ tiền bạc. Điều đó là một cái căn bản của mấy con rồi, chứ không phải là còn cái giới nữa, mà cái đó là đời sống của mấy con rồi. Còn đây là cái cách thức để giữ trọn vẹn những cái quay nghi tế hạnh, nó làm cho mấy con thanh tịnh để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, tức là cái giới độc cư. Cái đó là cái giới của người tu, tức là cái quay nghi tế hạnh của người tu rồi. Mà thiếu cái hạnh này là sao cứ đỡ nhớ những cái điều đó. Mà nếu mà thả lỏng mấy con thì mấy con sẽ phạm những cái giới mà mấy con giữ. Ví dụ như mấy con nói chuyện hơi thì thế nào mấy con coi chừng giọng ngữ có. Mình tu như vậy cái mình muốn khoe hơn chút thì mình đâu có nói láo rồi chứ sao. Thay vì mình nhiếp có 1 tiếng hồ mình nói 2 tiếng sao, có phải mình mang cái cậu nói láo không? Mình ngồi chưa được 3 tiếng hồ nó trời bữa nay tôi ngồi thấy nó im quá 3 tiếng hồ. Nhưng mà có được bữa không được là tôi nói láo rồi chứ sao. Các con hiểu điều đó. Mà mấy con tưởng là mình nói thật, nhưng mà sự thật có 1 bữa được mà nhiều ngày không được, mà bây giờ dám nói vậy có phải mình nói dối không, mình giọng ngữ rồi đó. Cho nên tất cả những cái điều này á, cần phải mình độc cư thì mình phạm vào cái giới giọng ngữ, chứ không khéo bị giới giọng ngữ. Mấy con hiểu rồi phải không? Thì bắt đầu bây giờ thầy sẽ gặp cụ Út và căn cứ sắp xếp cho mấy con các lớp có vậy thôi, để phân chia. Bây giờ cái lớp mà các con mà mặc áo vàng á, và cái lớp bên tu sĩ mấy con đó, thì coi như là ở một cái khu nào. Nghĩa là cư sĩ mấy con mà còn mặc cái chiếc áo tràng với thầy đó, mà là tu sĩ đó, thì mấy con sẽ ở một cái khu, không biết ở đây nó
có ba khu
hả con? Cái khu mà cái người áo vàng đó, thì khất sĩ đó, như khất sĩ đó, thì con sẽ cho ở một dàn.
Còn cái khu đó kế với cái khu một
vậy hả? Tức là cái khu mà những người mặc áo vàng hết á, thì sẽ cho ở chung nhau một cái khu. Tại vì bây giờ đây là một cái đường giữa, phải không? Bên kia giải thất, bên đây giải thất, phải không? Thì sẽ cho cái giải bên đó, ví dụ như 10 người thì bên đó 5 người, bên đây 5 người là cái khu của họ, phải không? Còn cái khu của cái người mà tu sĩ mà người ta mặc cái áo tràng thì con sẽ cho ở riêng chứ.
Dạ.
Đâu có
ở đây nó ba nhân lang, ba con đường đi.
Rồi cái khu nào ra khu nấy.
Dạ.
Để rồi sau đó thầy về thì thăm trong mỗi khu, thầy quan sát cái khu đó, coi cách thức họ, mọi người ở đó Thứ nhất là các con phải biết đời sống của một tu sĩ rất là vệ sinh. Thầy sẽ sai cô Út đi khám xét tất cả phòng vệ sinh của mấy con. Coi chừng mấy con coi cái phòng vệ sinh là cái thùng rác của mấy con đó. Không, thầy nói thật mà. Sự thật là mấy con đã coi cái phòng vệ sinh của mấy con là cái thùng rác chứ không phải phòng vệ sinh. Mấy con chất đủ thứ, khăn khiếu vẽ rách cái gì đút vô đó hết, tất cả mọi cái gì ở trong thất thì thấy sạch vậy chứ, mà phía sau cái phòng vệ sinh của mấy con là cái thùng rác chứ không phải là cái sạch sẽ. Mà chính cái phòng vệ sinh lại là phải sạch hơn cái nhà mấy con ở, như vậy mới đúng con người chứ, nó phải vệ sinh. Còn quần áo mà phơi phải phơi sau thất, không được phơi bày ở trước đường mà người ta đi qua, ha, trước cửa mình đi qua đi lại thì không được, phải kín đáo. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, không được, không được mà lung tung. Ở đây là cái chỗ tu, phải ngăn nắp, phải đàng hoàng, chứ không được bừa bãi, thầy không có chấp nhận. À, cho nên phải cẩn thận đàng hoàng, sắp xếp rồi thầy đi quan sát. Người nào mà không được thầy cho về, về nhà rồi muốn sống sao đó sống. Chứ ở đây phải theo cái ngăn nắp, chứ không được bừa bãi. Phải tập luyện cho mình đời sống có ngăn nắp, vệ sinh đàng hoàng, từ trong ra ngoài, chứ không phải ngoài thì sạch sẽ mà bên trong thì không có vệ sinh chút nào đó. Thầy đã lôi ở bên Nam đó, thầy đã lôi ở trong cái phòng vệ sinh đó, thầy quăng đầy ra hết, cái gì cũng đem chất vô đó, vậy mà ngồi vệ sinh được à? Thầy không có chấp nhận cái điều mà ở bẩn gì đó. Ngăn nắp thẳng hoài, chứ không phải chỗ này cái băng, chỗ kim, cái ghế nhỏ, là đâu nó ra đó đàng hoàng. Cái chỗ mình ở, từ trong sân đến nhà, đến phòng vệ sinh, phải đàng hoàng. Thì mấy con chuẩn bị lại hết. Chứ không khéo thì thầy thấy cho đi về, chứ còn ở trong tu viện như vậy. Người ta đến, người ta quan sát, người ta đánh giá trị tu viện mình. Cái người tu gì mà bẩn quá vậy? Các con hiểu chưa? Đâu có được. Và đời sống chúng ta, nó sạch sẽ, nó vệ sinh, nó hẳn hoi hoàn toàn thì tinh thần chúng ta nó soạn khoái. Và như vậy chúng ta mới nhiếp tâm, mới an trú, mới thanh tịnh được chứ. Phật gì mà không thanh tịnh, đời sống không thanh tịnh thì làm sao tâm thanh tịnh được? Ta có nghĩ chưa? Đâu phải chỉ có mình ăn mặc vậy nó là sạch sẽ đâu, mà người ta xem xét ở phía trong cái đời sống của mình người ta biết. Cho nên ở đây cẩn thận trở lại đàng hoàng. Thầy sẽ giao cho cô Út lo lắng ở bên nữ kiểm tra, không có tình cảm một cái người nào hết. Đây thầy nói cho mấy con biết, khi mà thầy sắp xếp lớp rồi, những người mà đến tu viện để mà đi chơi qua lại, để mà không có phải là tu hành mà đến tu viện ở, để mà nhờ hộp cơm ở đây ăn sống, để mà chuyện giảng này kia, nói là lấy làm công chuyện. Ở tu viện không có cần cái người làm, ta không có người làm, người ta sẽ mướn người làm, chứ người ta không có cần cái người hoài mà vô đây để mà công quả. Người ta không có cần người công quả, người ta cần người tu. Cũng mang sắc áo tu sĩ, cũng mang chiếc áo tu sĩ mà đến đi chơi rì rà, nói chuyện đầu này đầu kia, để làm cái tu viện nó mang tiếng vô cùng. Tu sĩ gì mà đi tới xóm làng đi nói chuyện, xóm làng bà con người ta nói chứ bộ không nói. Mình đến đây là không có đi chơi nữa, mà quyết tâm tu. Cái đâu mà đi xuống trên xuống dưới, đi nói chuyện người này người kia, đi ghé thăm, làm tình, làm tứ, làm quen, làm thân ở trong xóm làm gì. Mình đăng ký nhà nước cho phép rồi thì không sợ người nào nữa hết. Cho nên mấy con sẽ yên tâm, thầy sẽ bảo vệ cho các con tu hành mà không mang tiếng. Chứ không khéo người ta sẽ thấy cái người đó thì người ta sẽ đánh giá trị mấy con luôn. Tụi nó nhóm vậy thôi chứ người kia làm xấu thì cả bọn mang nhơ nhau hết. Rồi người ta sẽ nói thầy tổ chức không ra gì hết. Người ta sẽ nói thầy chứ. Một người quản lý một cái tu viện mà tu sĩ không có ra gì hết à. Đi rà rê chỗ này chỗ kia nói chuyện. Thầy vô trong tu viện thầy thấy rõ ràng. Ngồi trong phòng khách mà thầy thấy hai ba người ngồi và băng kia nói chuyện. Nó làm cái mà thầy nói tu viện sao lại có những cái lọ không có nghiêm chỉnh chút nào vậy? Dẹp hết ba cái thứ này thế không được. Trong khi tiếp khách thì cái người có nhiệm vụ người ta tiếp khách, còn mình cái nhiệm vụ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi hàng hàng hai ba người đi tới đi làm gì đó, bộ coi người ta có gian xảo gì đâu mà sợ người ta vô đây người ta nói chuyện với thầy người ta ăn cắp sao mà sợ mà dòm ngó vậy. đâu có làm cái chuyện mà không lịch sự, nó làm sai, không có đúng. Cho nên chuẩn bị lại cái những cái này hết, thầy sẽ giúp chủ làm thật cho cái tu viện của chúng ta càng tốt, để mấy con là những người quyết tâm tu mà không bị mang tiếng, chứ không khéo họ cũng nói một bọn nhau đó. Mình vô đây mình tu hành, mình nỗ lực, mình thanh tịnh, mà chỉ có những người làm xấu, một con sâu làm rầu nọc căn, một người làm xấu là ảnh hưởng đến mình hết. Cho nên cái đó là cái thầy không có muốn cái gì đó, nên quyết định là phải sửa. Thôi bây giờ thì mấy con về nghỉ, thầy sẽ đến thầy bạc bên Nam, dạ lo sắp xếp lớp rồi mới dạy tu. Các con hiểu không?
Dạ, con thưa thầy.
Có gì con cứ thưa.
Cái ngày thứ hai á, con nhắn lên nè, con nhắn lên nè, xin thưa.
À được, con cứ nhắn lên đi rồi thầy thưa. Rồi rồi con thưa đi con.
Chúng con điều kiện hoàn cảnh gia duyên, cho nên là chúng con muốn vào đây tu mà có một cái thời gian tu dài, nhưng thì hoàn cảnh như thế này chúng con cũng chưa thể dứt được ngay. Thì trong cái pháp của thầy dạy là đạo đức, cho nên là không làm khổ mình, không làm khổ người. Bởi vì thế mà chúng con có lúc bức xúc là muốn làm dứt ra ngay, nhưng mà làm như thế thì lại thiếu đạo đức. Thế nhưng mà nếu như là chúng con lại không vào đây để tu mà cứ ở nhà thì khác chúng con ôm nó lại không được chặt. Cho nên là chúng con vẫn cứ theo về đây tu. Thì đôi khi là chúng con cũng còn mắc về gia đình, có những chuyện gia đình, có thể có gia đình mình phải hỏi đến hoặc là gọi tới. Thì trong cái trường hợp như thế này thì con thưa với trình thầy là thầy sẽ cho chúng con tu như thế nào.
À bây giờ còn gia đình, mấy con phải tu trong gia đình chứ không được bỏ. Bởi vì trong gia đình mình có nhiều cái cách thức tu, chứ không phải là mấy con ở trong gia đình con thì con làm hết cái nhiệm vụ giúp đỡ chồng con của mình, không? Đó là một cái nhiệm vụ, cái trọng trách, cũng là đạo đức rồi, cũng là tu đó. Trong khi giúp đó mà trong gia đình mình có cãi cọ tiếng này tiếng kia thì mình phải biết đây là nhân quả, có duyên mới gặp nhau trong gia đình, con cái chồng con, thì do đó mình thấy đây là nhân quả, có gì mà phải cãi cọ, nhịn, tức là nhẫn nhịn hết, tùy thuận hết thì nó sẽ im chứ có gì. Ai nói gì thì bình tĩnh vui vẻ, chứ không phải gì đó mà bỏ ăn bỏ này kia thì như vậy chống đối lại. Mặc dù không nói ra nhưng mà mình bỏ ăn hoặc là đi hàng xóm không có thèm nói chuyện nữa thì như vậy là không đúng, mà mình vui vẻ đối xử cái chuyện rồi thì mình thấy xả bỏ xuống vì nhân quả. Do đó mình tìm cách mình nói giả lạ, mình nói một điều khác để làm cho gia đình vui, để làm cho những người thân mình, con mình hoặc chồng mình không buồn phiền, thì cái đó là cái tu tập. Cái đó là cái tu tập. Rồi ban đêm, nửa đêm khi lơ khi lắc thì con sẽ tập cách thức nhiếp tâm trong 16 cái điều mục hơi thở, nó đại dạng với con nhiếp tâm an trú trong hơi thở, rồi nhiếp tâm để thân an trú trong hơi thở để đi lui bệnh, nhiếp tâm để quán ly tham, nhiếp tâm từ bỏ tâm tham sân si, nhiếp tâm với tâm định tĩnh. Con thấy ở trong 18 đến 19 cái điều mục của hơi thở đủ cho mấy con ở trong gia đình, để trong buổi tối và buổi khuya rảnh rang mọi người ngủ con sẽ ngồi lại con tu tập. Con hiểu không? Đâu có gì đâu mà phải bỏ đi để rồi gia đình mình ngồi đây mà gia đình mình không ai lo, mà có lo đi nữa người chồng cũng thấy vợ mình bỏ như vậy coi như không còn trách nhiệm, thôi cha con mình ra sáng để cho bà tu. Chứ sự thật ra thấy cái điều đó thì ông chồng cũng rất nhiều. Sao thầy nói thật mà, làm sao trong gia đình phải hòa hợp mà mình tu sao khéo léo, đừng có để thấy nếu mà chồng con vui vẻ thì mình có thể tu cho mọi người biết, còn không khéo thì nửa đêm mọi người ngủ mình mới dậy tu, còn ban ngày thì mình xả tâm, mình vui vẻ lúc nào cũng không có một cái lời nói to tiếng, đó là mình tu đó, mình xả tâm, kêu là ly dục ly ác pháp, tất cả ác pháp đến với con, còn cứ ly hết thì như là trong gia đình mình không có chuyện gì xảy ra, đó là cách tu. Còn con trốn vô đây chứ ít bữa con về con gặp nó bắt đầu con la lên rồi, bây giờ ức chế tâm, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, ngay trong gia đình mình cứ tu đi. Cư sĩ mấy con phải lượng cái điều này, đừng có trốn né gì hết. Khi nào sắp xếp xong, bây giờ đó chồng hiểu, các con cũng hiểu, thôi bây giờ mẹ hay là cô hãy lo cô tu đi, rồi sau này thì tôi với mấy đứa con cũng sẽ nỗ lực tu như bạn. Thì cho phép mình cứ đi, mình vô mình nỗ lực mình tu thật tự, mình không còn lo lắng gia đình nữa. chứ còn thấy cái trách nhiệm mình còn thì theo thầy thế nên về gia đình nỗ lực tu trong hoàn cảnh gia đình, vừa có cái đối tượng xả tâm mà vừa có cách thức nhiếp tâm trong những buổi khuya mình tu tập, mà chỉ dựa vào 18 đề mục phân tập, không cần hỏi thầy gì hết, nó đã có bài bản rồi mấy con, cứ dựa vào đó mình thấy tâm mình sân nhiều, khó dằn quá, khó nhẫn quá thì quán ly sân, quán đoạn diệt tâm sân, cứ nỗ lực ngày đêm tu tập cái đề mục đó, thì mỗi lần mà nó có cái gì buồn phiền nó nhớ mình quán ly thân sân sao lại mình còn sân đây, thì nó xả ra liền rồi con hiểu không? Mà nhiều lần xả thì nó hết, không còn. Nó có cái cơ bản để mình tập luyện, để khi nó bật một cái gì ra thì nó nhắc mình. Đó là cái tức tục. Nhớ
nên
là
nên là để con xin trình thực với thầy để mà con nắm được thì con đi thẳng một mục đích. Chứ nếu như mà giả dụ bây giờ con suy nghĩ nhưng mà con chưa biết đường để con phân tích cho con là nên ở lại đây hay nên về gia đình thì con cũng còn chưa thể tự mình khẳng định được. Gia đình thì cũng tùy thuận cho con. Thế nhưng mà con cũng nghĩ khi họ cần cái gì họ vẫn cứ gọi tới, hoặc là có những cái hỏi han thì con cũng sẽ hướng mắt. Bởi vậy cho nên con cũng xin trình thầy, xin lại thầy là 2006 con cũng ở đây thì trọn vẹn cả những cái tháng như thế con cũng không về, hoặc là từ đó con vẫn nắm không tu, nhưng gia đình thì cũng vẫn dành riêng cho con những cái chỗ để con tu hành. Thế thì con vào đây con cũng thực hành được, ví dụ như là con cũng tỉnh táo được, con không để cho hôn trầm. Thế mà qua đêm hôm là con sát môn, con ôm sát đầy đủ. Thế con có buồn ngủ thì con lại có cách phá. Ví dụ con đã trình thầy có đôi lần như vậy, sát con ôm như vậy, nhưng con vẫn hướng về chuyện gia đình. Cho nên hôm nay con cũng xin trình thầy, thầy dạy cho con để con được rõ.
Thế vậy thì thầy xác định cho con đó đúng cái phương hướng, con nên về gia đình tôi. Tốt hơn. Và cái tâm con cũng được yên, mà nhiệm vụ trọng trách của con trong gia đình cũng trọn vẹn, mà con tu được. Bởi vì cái tâm quyết tu của con thầy biết rồi, không? Cho nên con vẫn ôn pháp tu mà ở trong gia đình của mình. Có điều kiện mình làm cái chuyện gì giúp đỡ gia đình được hết. Tu trong chánh niệm tỉnh giác, trong hành động nào. Đó là cái tốt đó con. Con nên về gia đình. Đó là cách thức của người cư sĩ. Còn khi mà trong gia đình mọi người con thấy rằng họ chấp nhận cho con đi tu giải thoát thì con mới vào tu viện tu. Người ta sẽ sắp xếp cho cái lớp mấy con để mấy con ở, để mấy con đi vào trong cái chỗ tu chính đạo. Chứ còn bây giờ mấy con ở đây mấy con tu không chứ. Bởi vì thầy biết gia đình thầy không dám dạy. Chứng rồi đây, chứng rồi, các con chứng rồi, các con không còn bao giờ các con trở về gia đình. Coi như là những người đó trong cái đầu của mấy con nó sẽ mất hết. Bởi vì người chính đạo mình bất động hoàn toàn, cho nên nó cái trách nhiệm bổn phận.
Thầy tức là lúc nào mà gia đình hoàn toàn giải thoát cho con, coi như là không còn có để động tâm nữa, tức là không gọi là không sử dụng gì đến con nữa, coi như cho con đi hẳn.
Thầy đó cho con như xuất gia đó, cho con như xuất gia đó, nghĩa là sống trong nhà không cửa không gia đình đó, thì con coi như là cho con đi mang chiếc áo cư sĩ. Nhưng mà sự thật con là người cư sĩ rồi, người tu sĩ rồi, thì chừng đó con đến đây thì con mới nhập thất vào một cái giai đoạn cuối cùng để mà thực hiện được con đường giải thoát của con.
Thầy cũng phải cho con đang nhận được pháp để khi con là còn cái thân người cư sĩ, đầu con còn mang tóc, tức là mang còn nhiều thứ tội. Thế thì bây giờ thì con về con cũng được ôm những cái pháp để mà tập.
Đúng rồi, con sẽ tu những cái pháp đó, tu mệt đó. Chứ không phải là tu chứ còn không có tu pháp gì cao hơn được nữa. Bây giờ thí dụ như trong cái giai đoạn của con mà nó tu tứ niệm xứ thì tu không được. Không có vô có được. Bởi vì gia đình còn thì tâm phải phóng dật ra, phải lo. Làm sao được? Rồi bây giờ con bây giờ có cố gắng đi nữa mà thấy gia đình chưa có đồng ý, chưa có gì hết, mà nhiệm vụ mình chưa xong thì coi như con ngồi làm sao mà con yên được, mà con vô được trong cái tứ niệm xứ. Như hồi nãy thầy nói, nó tứ niệm xứ là nó không hôn trầm tỳ miên, nó không vọng tưởng nữa thì mới vào từ tứ niệm xứ. Mà còn vọng tưởng, còn hôn trầm tỳ miên, mặc dù là còn chỉ trong vòng chừng một giây một phút rồi mình phá, mình đi kinh hành hết, nhưng con thí dụ bây giờ con thấy nó lừa đừ, nó buồn ngủ thì con đi dần cái nó hết. Nhưng mà sự thật nó hết, nhưng mà thật nó còn. Chừng nào mà suốt ngày đêm mấy con ngồi mà nó không có buồn ngủ thì chừng đó mới hết hôn trầm tỳ miên thật, thì mới vào cái tứ niệm xứ mà tu, không? Cho nên bây giờ về trong gia đình con tập tu lần lượt, mà trong khi mà nỗ lực tu vậy, nó cái phước nó chuyển con. Trong khi đó gia đình con mấy con nó nó thấy con tu tập như vậy thì nó giúp đỡ. Bây giờ mẹ con thấy mẹ nỗ lực hết sức mẹ tu, theo con nghĩ mẹ nên vào tu viện tu, tụi con ủng hộ mẹ hết mình. Rồi ông chồng nói, bà mà đi tu tôi cũng ủng hộ bà hết mình, bà đi là tôi mừng. Đó thì bắt đầu bây giờ duyên đủ rồi đó, thì con sẽ vào trong này. Nói tôi mà bây giờ các con mà cho mẹ và ông mà cho tôi đi tu, tôi sẽ xuống tóc, tôi xuất gia, tôi mặc y áo như mấy người kia được không? Nó được, chấp nhận hai tay hết. Thì bắt đầu con vô đây, thầy chưa xuất gia con đâu, mà thầy dạy con tu hành xong. Chừng đó con dùng quan sát cái duyên của mình ở cái tỉnh nào, thì chừng đó thầy sẽ cho con xuất gia về tỉnh đó. Con hiểu không? Để mà mình độ chúng chứ con đâu có gì khác. Còn chồng con mình nó lần lượt nó bị cái duyên nhân quả, nó lần lượt nó vô tu viện nó tu.
Thì bạch thầy này, ví dụ như 26 thầy cũng có đã dạy qua những cái giai đoạn tu, thì bây giờ đôi khi con vẫn nhớ là cái khác đấy, thì bây giờ đôi khi con ngồi thì nó vẫn cứ làm như thế, thì vậy con có thực hành không hay là bỏ ra?
Đó,
ví dụ như cái quán thân, khi mà con ngồi con vẫn cứ thấy từ ví dụ trong cái hít thở đấy,
biết cái đó biết cái rồi, thầy biết rồi. Nhưng mà con còn không trầm thì miên, mà con ôm tu nó thì con bị ức chế.
Con không có hôn trầm thì miên, con tỉnh từ khóa khu tối cho đến sáng, con làm bằng.
Nghĩa là bây giờ con không còn ngủ nữa.
Con tức là buổi tối khi vào giờ tu nào là giờ con tu được. Ví dụ buổi tối con vào tu ấy, thì có thể con đi thân hành niệm một tiếng. Thế sau thì con ngồi theo cái pháp hôm vừa rồi thì cho là dẫn tâm vào đạo. Thế xong rồi là bắt đầu con thư thái nửa tiếng, xong bắt đầu con lại ngồi thế, hoặc là con muốn đánh.
Không, thầy muốn hỏi con đó, ở trên tứ niệm xứ có thể nói là nó sẽ thức suốt đêm ngày. Từ ngày này sang ngày khác 7 ngày đêm lận. Cho nên bắt đầu người ta dạy tu mà trên tứ niệm xứ, ta dạy cho mình vào thử một đêm một ngày, mà người ta thấy mình không còn hôn trầm tùy nhiên, người ta dạy mình tiếp theo. Còn mình còn hôn trầm tùy nhiên á, thì người ta dạy cách thức để phá hôn trầm tùy nhiên. Còn con suốt một ngày đêm mà con thấy con không còn buồn ngủ chút nào, tỉnh bơ hết,
thầy là con có được như thế. Bởi vì ở nhà con cũng có phòng tu riêng ạ. Thế thì con ở đây thì con vào này thì con nhờ cái buồn ngủ là thầy cứ cho con thí dụ thử cách một đêm. Thì tức là tối hôm nay thử cho con thì con cũng tập được đủ giờ, đúng giờ 5 giờ con bắt đầu đi quét ra. Hoặc là con luyện từ cái mà thầy dạy dò con, tức là trước khi vào tu đến khi mà giữa giờ tu không được cả đi vệ sinh. Con trình thầy là con cũng luyện là như thế, tức là đến khi ở trong giữa cái giờ tu thì cũng không được phép đi xuống cái nhà vệ sinh. Con tập luyện từng cái chỗ đấy, như là trước kia thì con chưa bị cái bao tử lúc mà của hai anh sắm ấy, con trở về khi thầy đi mất rồi con mới bị cái tưởng đánh xong đấy, thì bắt đầu con lại bị luôn cái bao tử ạ. Thì bây giờ cái tưởng vào như nào, lúc con đã trao đổi với thầy thì bây giờ có lẽ là con cũng sợ ngồi lâu, cho con không ngồi, con chỉ cứ nửa tiếng lại nửa tiếng đấy. Nên là con đánh những cái lúc mà sợ là buồn ngủ thì con lại làm sống trước, tức là cứ giờ này đi cái này, giờ kia đi, như vậy hoàn toàn bị tỉnh táo, con được tỉnh như ban ngày thầy.
Chứ không thì cái đó là ôm pháp rồi con. Mình ôm pháp mình đi. Còn bây giờ mình không ôm pháp mình hết, mình ngồi, mình giữ tâm bất động ngồi chơi, thì mình thấy nó có xen vô không?
Thì con sẽ cố gắng rèn luyện thêm nữa.
Thầy đáng cố gắng rồi.
Thì xin thầy, tức là ý là con, nếu như con về nhà thì con có ôm những cái pháp, ví dụ ngày xưa cũng đã tập sự những cái đấy, thì có ôm pháp thế thầy trong
cái giờ. Đúng rồi, những cái pháp mà cần thiết á, thì thầy thấy như bây giờ. Trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở phải tập luyện cho nhuần nhuyễn, rồi pháp thân hành niệm phải tập để mà phá hôn trầm tỳ miên, rồi cái pháp mà giữ tâm bất động thân tại an lạc vô sự cũng tập, coi như là định vô lậu cũng quán xét tư duy để mà xả tâm đó. Ai không thì theo thầy thiết nghĩ con cũng về tập đủ các pháp hết, đừng có bỏ. Mà nó có những cái đối tượng nào nó hiện ra thì con nên dùng cái pháp đó mà dẹp nó, để con giữ cái tâm mình rất là tỉnh táo vào. Thấy không?
Đó. Thầy dạy con giữ được những lời thầy dạy, cho đôi khi là con tác ý được những điều như là con gặp là ác pháp ấy.
Được.
Con chân đi, mình biết tên là nó đi
pháp mất. Con sẽ ghi cái tên. Rồi thầy sẽ ghi tên cho thầy, thầy sẽ quy y cho con. Rồi. Có ghi tên thôi con, thầy khỏi mất công.
Dạ, chị nói ba năm rồi mà gặp thầy nó nghe nói được có vài câu, tới bây giờ chị cũng bền chí theo thầy.
Tốt lắm. con ráng, con sẽ ráng về gia đình tu tập rồi để mà nỗ lực tu các pháp, rồi ở trong gia đình nó đủ duyên đó, bắt đầu con đi sâu hơn mới được.
Chương trình thầy, thì con cũng nghe lời thầy sẽ trở về nhà, và con cũng có phòng riêng để tu, và con vẫn cũng
có được điều kiện,
con cũng có cái việc gì để làm. Thưa thầy, ở đây có việc quét rác hay con về nhà đúng không, có cái việc gì thì gia đình nhà con các cháu đi làm hết, thì con chỉ biết ngồi trong nhà và tu thế thôi ạ.
Được, con thì có
họ nhận lời của thầy dạy, con sẽ cố gắng phấn đấu, mà khi để con đủ cái nhân duyên thì con sẽ lại trở về tu viện con học thêm. Xin thầy, con vẫn còn ở đây thời gian nữa thì con chưa về đâu, con ở đây
thôi, ráng học cái thơm đi. Còn con trình bày đi.
Con kính bạch thầy ạ, thầy cho phép con mấy phút ạ. Con đánh kính bạch thầy, con trong thời gian con ở đây được gần chục ngày ạ, thầy con đã hưởng từ trường thiện của thầy, của các cô tất cả chư thiên chư tiên ở đây ạ, thì con thấy con người con dễ chịu hơn ạ. Con bạch thầy, cái cổ của con bây giờ con cảm thấy nó to hơn một chút ạ, vì thời gian vừa rồi là con không có đuổi ạ. Bây giờ nó cảm thấy nó to hơn, mà thỉnh thoảng con cứ dở dời hay thỉnh thoảng nó lại hành con cứ chân tay cứ run run mệt mệt, trong người cơ thể có vẻ suy yếu mệt mệt ạ. Con bạch thầy, bây giờ con lại xin phép để con mỗi một khóa tu con xin phép con lại đuổi bệnh khoảng vài chục phút ạ. Con bạch thầy, con bạch thầy là con thời gian con ở nhà thì con xuống Ninh Bình suốt, nhưng mà con xuống cái Ninh Bình thì đa số là thao tác lao động, giờ tu thì có ít. Nhưng con bạch thầy là con ước nguyện, con ước nguyện con đủ duyên thì con được vào tu viện ở thời gian lâu lâu, hay là lại con lại được duyên con lại được ở hẳn trong này. Nếu con được đủ duyên, con ước nguyện con về gia đình con tương đối ổn định, sắp thế tương đối đâu ra đấy ạ, gia đình thoải mái cho con đi, con ước nguyện con được vào tu viện tu hành ạ, cho đến khi con bỏ áo thân ạ.
Cái điều đó tốt thôi con, nhưng mà có hiện bây giờ con bị bệnh đó, mà cái sức con nhiếp tâm để đẩy lui bệnh nó chưa đủ á, thì nên về gia đình mình uống thuốc đi, mình trị bệnh đi. Còn nếu mà đủ sức á thì hãy nhiếp tâm an trú, mà khi sau khi sắp xếp gia đình xong rồi vào đây á, một là chết, hai là chứng đạo thôi, chứ còn không có sợ bệnh. Còn bây giờ thì con còn về gia đình thôi, lo cái vấn đề bệnh đau cho nó hết đi. Chứ con thấy nó những cái mục ở cổ con như thế này nó làm cho con mệt, có tu được gì đâu, hiểu không? Thôi bây giờ về gia đình lo công việc đó đi, chứ vừa tu mà vừa gia đình đủ thứ thì tu không có được đâu, nó không có đi sâu được, nó cũng chỉ là tu chơi chơi, tu chung chung vậy thôi con, thấy không? Thôi tốt hơn lo về gia đình đi, rồi giải quyết đâu cho xong, hãy quyết đến tu viện là quyết tu, chứ không có nghĩ gì cái vấn đề gia đình nữa, mà quyết tu rồi thì sống chết bệnh đau mà không sợ nữa. Ở đây thì chỉ có gằn lì thôi, cho chết bỏ, thì như vậy mới theo cái tu viện này mới tu được, con hiểu không? À, mấy con hiểu thì bây giờ cứ lo về gia đình đi, chứ không phải là như hội ở Ninh Bình à, mấy con phải vô lao tác phải làm này kia, ở đây không có lao đó gì hết, ai làm gì làm.
Dạ, con kính bạch thầy ạ, con hay bị vọng tưởng quên trước quên sau, nhưng con bạch thầy là đa số vọng tưởng của con cứ nghĩ đến điều thiện ạ, còn nghĩ đến gia đình hay tất cả cái gì đấy thì con lại tác ý luôn, con lại nghĩ luôn bảo con coi như chết rồi, tuổi này thì coi như chết rồi, tại sao còn vướng gia đình cho nó tất cả các thứ làm gì nữa ạ. Con bạch Phật, con bạch kính bạch thầy, con cứ nghĩ như là con chết rồi ạ.
À, nó nghĩ điều thiện hay điều lành gì á, mà khi nó nghĩ thì mặc nó, nhưng mà khi mà mình điều khiển cho nó không nghĩ thì nó phải không nghĩ, chứ không phải là con ngồi đây con muốn im lặng mà nó không im lặng, đó là tự nó nghĩ. Còn bây giờ đó, con muốn nó không nghĩ, cái phương pháp người ta dạy mà, người ta dạy con nhíp tâm muốn không nó nghĩ, không cho nó nghĩ thì nó sẽ không nghĩ. À, cho nên bây giờ về cái vấn đề bệnh đau của con á, thì con phải về lo đi, về gia đình lo công chuyện hết đi. Chứ còn bây giờ vừa công chuyện gia đình vừa ngồi đây tu thì nó có dạy cũng uổng thôi, mà không về giải quyết gia đình. Rồi như vậy là cô Út sẽ sắp xếp cho mấy con cái lớp, còn mấy con chỉ người cư sĩ mấy con ở dài hạn 1 tháng thì con sẽ sắp thêm 1 tháng, 3 tháng sắp thêm 3 tháng, chứ đừng ở chung, ở chung khó lắm. Thì cái như đó dài hạn, còn cái người mà đến ở một tuần lễ thôi, đừng sắp. Thôi mấy con cứ, thầy nói khuyên đó, mấy con cứ về để mà lo cái diện gia đình. Rồi mấy gì
tôi khác là ví dụ con thiền thầy là bây giờ con vẫn có cái hơi thở như thế, ví dụ như bây giờ bình thường á, nếu như mà thưa trình hay nói cái gì hay làm cái gì thì có thể con chú vào cái chỗ đó, nhưng đến khi xong rồi con trình thầy lại biết là hơi thở, thì con trình thầy bây giờ
không cần, con không phải lúc nào cũng biết hơi thở đâu,
không con chỉ biết con thôi, bị chứ không phải
con chỉ bám trong hơi thở thì
mình chơi này thì ví dụ con không nhìn ra xa thì con lại biết cái hơi thở
mà như vậy không có được con.
Thì bây giờ cách
mình phải tác ý, không có chú ý trong hơi thở mà chú ý trong cái sự thanh thản của nó thôi ha.
Tức là đuổi cái hơi thở đi,
thôi đừng có chú ý trong hơi thở nữa,
tức là tâm không được chú vào hơi thở,
không được chú ý. Chừng nào con bảo chú ý hơi thở là chú ý hơi thở, mà con bảo thôi, chứ để không con thành cái thói quen hơi thở, ngồi đâu cũng thấy hơi thở hết á, rồi sống chết với hơi thở không, không được. Nên mình muốn làm chủ lấy mình á thì mình phải điều khiển. Biết hơi thở là phải biết hơi thở, biết bước đi là phải biết bước đi, chứ không phải vừa biết bước đi mà vừa thấy hơi thở không được.
Tâm làm cái gì là phải chú,
phải chú ý một đó. Cái thôi, đó không được chú ý.
Ví dụ như là khi ngồi thở thì biết thở, mà khi ngồi đi thân hành niệm thì hoàn toàn cả
biết
từng động tác của thân hành niệm. Cái gì nữa?
Ngồi chơi là biết thanh thản, chứ còn mà ngồi chơi mà cứ thấy hơi thở không thì nó thanh thản nó mất rồi.
Thì là bây giờ tác ý cho nó thôi đi.
Nó đi hàng hai không được, mà nó đi duy nhất của nó thôi thì được. Mình làm chủ cái tâm mà. Còn cái mà con làm không làm chủ cái tâm mà con bị kẹt cái thói quen, thấy không? Thôi bây giờ để thầy qua thầy tiếp ở bên Nam mấy con, rồi để lo sắp xếp lớp, rồi thầy mới dạy. Chứ bây giờ mấy con hỏi thầy, thầy cũng dạy không được. Có phải không? Vì chưa có lớp. Thôi để thầy đi qua bên, thôi đừng xá thầy thôi mấy con, thầy sẽ chào.